Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Thụy My, Đức Tâm, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 2 tháng 4.
Trung Quốc đưa 2 tàu tuần tra đến vùng biển Trường Sa, đánh tiếng là chống cướp biển.
Hội nghị quốc tế về sông Mekong khai mạc tại Thái Lan.
Tại Bangkok, thành phần trí thức biểu tình chống phe áo đỏ.
Tổng thống Obama điện đàm với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào về hồ sơ Iran, lần đầu tiên Bắc Kinh chấp thuận thỏa luận về nguyên tắc trừng phạt.
Câu lạc bộ báo chí nước ngoài tại Trung Quốc bị tin tặc tấn công.
Một trong hai thủ phạm vụ khủng bố tại Moscow là một thiếu nữ 17 tuổi.
Hoa Kỳ mời tập đoàn hàng không châu Âu tham gia đấu thầu cung cấp máy bay vận tải cho quân đội Mỹ.
8 triệu dân Pháp có thu nhập dưới ngưỡng nghèo khó, được quy định là 900 euro mỗi tháng.
Mỗi ngày một sự kiện, các nước hạ nguồn sông Mekong chất vấn Trung Quốc về các đập thủy điện.
Lần đầu tiên một bộ phim Việt Nam chính thức dự thi liên hoan điện ảnh quốc tế Hungary, thông tin viên Hoàng Nguyễn sẽ tường thuật.
Kính thưa quý thính giả, hôm qua Trung Quốc đã điều 2 tàu ngư chính đến vùng Biển Đông nhằm tăng cường hoạt động tuần tra. Theo hãng tin China News của Trung Quốc, 2 tàu ngư chính đã rời cảng ở phía nam đảo Hải Nam để đến khu vực quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa, tên quốc tế là Spratly, nơi đây đang có tranh chấp chủ quyền giữa một số nước như Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei. Theo các quan chức Trung Quốc, thì việc tuần tra khu vực gần quần đảo Nam Sa là nhằm chống cướp biển, bảo vệ hoạt động sản xuất và cuộc sống của ngư dân Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Bắc Kinh cho biết, công việc tuần tra được dự kiến ban đầu là 1 tháng, nhưng có thể kéo dài. Trong 2 tàu tuần tra, có 1 tàu chiến được chuyển đổi thành tàu ngư chính có tốc độ cao và trọng tải 4.450 tấn. Hãng tin China News của Trung Quốc nói rằng, tại vùng biển gần Trường Sa, từ năm 1994 đến nay, tàu đánh cá và ngư dân của Trung Quốc bị tấn công hoặc bắt giữ tới 300 lần. Làm 25 ngư dân Trung Quốc thiệt mạng và 1.800 người bị giam giữ. Trung Quốc điều thêm tàu tăng cường tuần ngư vùng quần đảo Trường Sa trong bối cảnh hôm thứ Ba vừa qua, chính quyền Hà Nội đã phản đối Bắc Kinh bắt giữ một tàu và 12 ngư dân Việt Nam từ ngày 22 tháng 3 trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, Paracen. Trong năm qua, Việt Nam đã nhiều lần tố cáo Trung Quốc bắt giữ tàu ngư dân Việt Nam đòi tiền chuộc. Hoàng Sa do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý và bị Trung Quốc đánh chiếm năm 1974. Căng thẳng do tranh chấp chủ quyền tại vùng Biển Đông đã gia tăng từ tháng 5 năm 2009, sau khi các nước trong khu vực nộp hồ sơ đăng ký yêu sách về thềm lục địa với Liên Hiệp Quốc trong khuôn khổ Công ước Quốc tế về Luật Biển. Trong cuộc hội thảo quốc tế về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông được tổ chức hồi tháng 11 năm ngoái tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng các tranh chấp này còn có thể kéo dài nhiều thập niên. Vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có nhiều tiềm năng về hải sản, nhiên liệu và có tầm quan trọng chiến lược kiểm soát giao thông hàng hải trong khu vực. Hội nghị quốc tế sông Mekong khai mạc tại Thái Lan. Kể từ hôm nay đến hết ngày 5 tháng 4, một hội nghị quốc tế về sông Mekong diễn ra tại thành phố biển Thái Lan Hua Hin. Ngày đầu tiên hôm nay là cuộc họp của Ủy ban sông Mekong gồm 4 nước thành viên là Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Lào. Cuộc sống của 60 triệu dân cư của 4 nước này tùy thuộc vào con sông dài 4.200 cây số bắt nguồn từ Tây Tạng, nhưng mực nước bị cạn dần từ khi Trung Quốc xây hàng loạt đập thủy điện trên thượng nguồn. Trung Quốc không phải là thành viên của Ủy ban sông Mekong thành lập năm 1995, nhưng với tư cách đối tác đối thoại, Thứ trưởng Ngoại giao Tống Đào đại diện cho chính phủ Bắc Kinh tham dự hội nghị với thủ tướng 4 nước Đông Nam Á thành viên. Theo AFP, hội nghị quốc tế về sông Mekong sẽ là cơ hội để 4 nước hạ nguồn chất vấn Trung Quốc về tác hại của các đập thủy điện trên thượng nguồn và cung cấp thêm thông tin và cả về tài chính. Đây cũng là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý thính giả đón nghe. Cũng tại Đông Nam Á, ngành du lịch Thái Lan và giới trung lưu tại Bangkok biểu tình chống phe áo đỏ. Đúng như lời kêu gọi hôm qua, trưa nay khoảng 7.000 người đã xuống đường phản đối phe áo đỏ tại thủ đô Bangkok. Theo AFP, đây là lần đầu tiên người dân thủ đô gồm thành phần trí thức và người hoạt động trong ngành du lịch biểu tình kêu gọi phe áo đỏ, thần Thaksin chấm dứt các cuộc xuống đường đòi giải tán quốc hội. Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của Thái Lan, sử dụng 2 triệu nhân viên. Trong năm qua, số du khách nước ngoài đã giảm từ 20 đến 30%. Từ Bangkok, thông tin viên Arnaud Dubus phân tích về phản ứng của người dân thủ đô Thái Lan.
première réaction d'envergure des classes moyennes de Bangkok face aux chemises rouges.
Đây là phản ứng có quy mô tầm cỡ đầu tiên của giới trung lưu Bangkok trước phe áo đỏ. Khoảng 6-7 ngàn người đã tập hợp ở quảng trường Lunggini dưới chân bức tượng vua Rama Đệ Lục tại khu vực trung tâm của thủ đô. Những người phụ nữ sang trọng, lớp phấn son trang điểm bị nhòe ra dưới cái nóng nung người, những doanh nhân mặc comble và người dân Bangkok là nhân viên hay công chức mặc những chiếc áo thun màu hồng, màu của vua Thái Lan. Đó là vì ở đây người ta muốn bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà vua, họ giơ cao những tấm chân dung của quốc vương. Những người biểu tình áo hồng này không giấu giếm sự khinh bỉ đối với phe áo đỏ. Một doanh nhân nói, những người thuộc phe áo đỏ chỉ đến biểu tình khi được chi tiền thôi, tất cả những gì họ muốn là bảo vệ cựu thủ tướng Thaksin. Không khí khá căng thẳng, mỗi lần có một chiếc xe chở đầy những người áo đỏ chạy qua, đám đông vừa tránh đường cho họ, vừa la ó phản đối. Rất nhiều lần suýt xảy ra những vụ va chạm giữa đôi bên. Một nữ đạo diễn điện ảnh nói, khi mình không đồng ý với họ, thì phe áo đỏ lại quăng ra những quả bom. Các nhân viên làm trong ngành du lịch, nhân viên khách sạn và đầu bếp mặc đồng phục làm việc cũng đã tham gia vào đoàn biểu tình. Họ đòi hỏi phe áo đỏ và chính phủ phải nhanh chóng tìm được một thỏa thuận để hạn chế tác động của cuộc khủng hoảng này trên lĩnh vực của họ.
Arnaud Dibus, Bangkok, RFI.
Hoa Kỳ tạm ngưng viện trợ cho Campuchia để trả đũa vụ trục xuất người Duy Ngô Nhĩ. Ngày hôm qua, Washington thông báo đình quản việc trao cho Campuchia 200 xe quân sự trong một chương trình viện trợ để phản ứng lại sự kiện Phnom Penh trục xuất 20 người Duy Ngô Nhĩ chạy trốn đàn áp của Trung Quốc tại Tân Cương. Mặc dù có lời kêu gọi của quốc tế, nhưng chính quyền Hun Sen vẫn bất chấp. Hôm 20 tháng 12 năm ngoái, 20 người Duy Ngô Nhĩ xin tị nạn bị đưa về Trung Quốc. Hai ngày sau, Trung Quốc và Campuchia ký một loạt thỏa thuận kinh tế lên đến 850 triệu đô la. Tổng thống Mỹ điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc về hồ sơ Iran và thương mại. Lần đầu tiên Bắc Kinh chấp nhận nguyên tắc thảo luận lệnh trừng phạt tới Iran. Chiều hôm qua giờ Washington, Tổng thống Mỹ gọi điện đàm đạo với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Theo Reuters, cuộc thảo luận kéo dài khoảng một giờ đồng hồ. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến hồ sơ hạt nhân Iran và kêu gọi Trung Quốc hợp tác. Ngược lại, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh đến quan hệ thương mại và Đài Loan. Thông cáo do hai thủ đô phổ biến xác nhận có xung khắc trên hồ sơ thương mại Tây Tạng và Đài Loan. Quan điểm dị biệt về tỷ giá đồng nhân dân tệ, ngược lại, không thấy nêu lên, nhưng giới quan sát không biết hai bên có đề cập đến hay không. Về hồ sơ Iran, lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc chấp thuận nguyên tắc bàn về một giải pháp trừng phạt nếu Iran không tuân thủ nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Mark Lopopa phân tích.
Hier encore, au point de presse habituel du ministère des Affaires étrangères chinois, le porte-parole affirmait que la Chine soutenait une solution diplomatique à la crise.
Mới hôm qua, nhân cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao còn khẳng định rằng Trung Quốc chủ trương một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, nghĩa là Bắc Kinh vẫn chống đối các biện pháp trừng phạt Iran. Nhưng lần đầu tiên vào sáng hôm nay, thái độ Trung Quốc đã đột nhiên thay đổi. Thoạt đầu, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì, sau khi tiếp đặc sứ Iran, đã kêu gọi Tehran mềm dẻo hơn để tháo gỡ bế tắc trên hồ sơ hạt nhân. Lời kêu gọi này được đưa ra chỉ vài phút trước một thông báo về cuộc điện đàm giữa hai ông Barack Obama và Hồ Cẩm Đào. Hai người đã nói chuyện trong suốt một tiếng đồng hồ về quan hệ song phương và hồ sơ Iran. Theo các thông cáo chính thức công bố vào trưa hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc đã tỏ ý mong muốn xây dựng với Hoa Kỳ những quan hệ kinh tế, thương mại song phương, ổn định, lành mạnh, có lợi cho cả hai bên. Về hồ sơ hạt nhân Iran, ông Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh trên tầm quan trọng của việc hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng làm việc với nhau để bảo đảm là Iran phải thực hiện các nghĩa vụ của mình. Đây là một bước ngoặt trong lập trường của Trung Quốc, vì sau nhiều tháng chống đối, Bắc Kinh sáng nay đã công nhận là họ sẵn sàng tham gia vào việc ban hành những biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.
Tấn công tin học nhắm vào các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc. Ngày hôm nay 2 tháng 4, Câu lạc bộ các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc thông báo đang là mục tiêu của các vụ tấn công tin học, khiến trang web của câu lạc bộ không hoạt động được. Thông báo này cho biết thêm, họ không biết ai đứng đằng sau các vụ tấn công này, nhưng các địa chỉ IP là từ Trung Quốc và Mỹ. Đây là một kiểu tấn công bằng cách tràn ngập một trang web làm cho nó bị bão hòa, hoạt động rất chậm chạp hoặc phải ngưng hẳn hoạt động. Trang web của câu lạc bộ các nhà báo nước ngoài tại Trung Quốc hiện đang phải tạm ngưng để giải quyết vấn đề này. Vụ tấn công tin học xảy ra sau khi Google quyết định đóng cửa trang web tại Trung Quốc để chuyển sang Hồng Kông. hôm thứ Tư 31 tháng 3, câu lạc bộ các nhà báo nước ngoài loan báo về tin tặc tấn công vào hộp thư điện tử Yahoo của các nhà báo ngoại quốc tại Trung Quốc và Đài Loan, có 8 trường hợp cụ thể được ghi nhận. Cũng liên quan đến Trung Quốc, một nhà lãnh đạo Tây Tạng hôm nay cho biết số người Tây Tạng vượt biên đã giảm hẳn do Trung Quốc tăng cường kiểm soát biên giới. Cho đến năm 2008, số người tìm cách rời Tây Tạng đi tị nạn khoảng 2.500 đến 3.000 người mỗi năm, nhưng giờ đây con số này chỉ còn khoảng 600 người. Đó là do Trung Quốc kiểm soát rất chặt chẽ Tây Tạng, tăng cường các chốt gác ở vùng núi và có sự tiếp tay của chính quyền Nepal.
EADS của châu Âu có khả năng tham gia đấu thầu cung cấp máy bay tiếp liệu cho Bộ Quốc phòng. Một ngày sau cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Pháp và đồng nhiệm Mỹ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày hôm 31 tháng 3 tuyên bố sẵn sàng kéo dài thời hạn gọi thầu thêm 60 ngày. Thời hạn chót để các tập đoàn quốc tế tham dự sẽ được dời đến ngày 9 tháng 7 thay vì 10 tháng 5 như đã dự kiến ban đầu. Mục tiêu đề ra nhằm tạo điều kiện cho Tập đoàn Công nghiệp Hàng không và Quốc phòng của châu Âu, EADS, có thời gian chuẩn bị để tham dự thầu nhằm cung cấp 179 chiếc máy bay cho quân đội Mỹ. Tiếp Tổng thống Pháp hôm thứ Ba vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã cam kết là Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ chọn lựa nhà cung cấp máy bay tiếp liệu một cách tự do và công bằng. Trên thực tế thì quân đội Mỹ đã tung ra kế hoạch mua thêm máy bay tiếp liệu này từ lâu. Năm 2003, tập đoàn hàng không Boeing của Hoa Kỳ đã được chọn, nhưng tiếp theo đó thì đến lượt đối thủ của Boeing là Airbus EADS đã cùng với đối tác Mỹ Northrop Grumman coi như thắng thầu trước khi Boeing phản công đòi Washington xét lại kết quả cuộc gọi thầu. Chung cuộc và vào tháng 3 vừa qua, Airbus tuyên bố rút lui sau khi tập đoàn Northrop Grumman tố cáo chính quyền Mỹ thiên vị Boeing. Về quyết định mới nhất của Lầu Năm Góc, trước mắt phía tập đoàn châu Âu EADS cho biết đã yêu cầu có thêm thời hạn là 90 ngày để chuẩn bị một cách thấu đáo một hợp đồng trị giá có thể lên đến 35 tỷ đô la. Trả lời AFP cách nay hai hôm, đại diện của EADS cho rằng thời hạn 60 ngày là quá ngắn ngủi. Về phía Hoa Kỳ, quyết định gia hạn nói trên của Lầu Năm Góc đã làm dấy lên nhiều phản ứng khác nhau. Từ thủ đô Washington, thông tín viên RFI Donald Lodu cho biết thêm chi tiết.
La prolongation de l'appel d'offres ne plaît pas, mais alors pas du tout au groupe Boeing dans un communiqué.
Việc gia hạn tham gia dự thầu không làm tập đoàn Boeing vui lòng chút nào. Trong một thông cáo, nhà sản xuất máy bay của Mỹ cho biết vô cùng thất vọng trước việc Lầu Năm Góc tuyên bố sẵn sàng gia hạn đến ngày 9 tháng 7 là thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ. Trước Boeing, đã có nhiều thành viên trong Quốc hội, các dân biểu ở Kansas hay bang Washington lên tiếng. Họ biết rõ rằng nếu Boeing chiến thắng, sẽ tạo ra được nhiều chỗ làm mới tại đơn vị bầu cử của họ. Các dân biểu này kịch liệt tố cáo việc vận động hành lang của Tập đoàn Hàng không châu Âu. Về phía Thượng nghị sĩ bang Alabama, ông Richard Shelby, thì hoan nghênh quyết định của Lầu Năm Góc. Chẳng có gì là ngạc nhiên. Nếu EADS thắng cuộc, tập đoàn này dự kiến sẽ tạo ra 1.500 chỗ làm mới trong địa hạt của ông. Ngược lại, EADS vẫn chưa phát biểu gì nhiều trong lúc này. Tập đoàn châu Âu muốn kéo dài thời gian tham gia dự thầu lên 90 ngày, còn Lầu Năm Góc có vẻ không muốn gia hạn quá 60 ngày.
Một trong hai thủ phạm loạt khủng bố tại Moscow hôm đầu tuần là một thiếu nữ 17 tuổi. Báo chí Nga ngày hôm nay cho biết giới điều tra đã nhận diện được hai phụ nữ tiến hành loạt khủng bố tự sát vào hôm thứ Hai vừa qua tại hai trạm xe điện ngầm ngay tại trung tâm thủ đô Moscow. Thủ phạm hai vụ khủng bố nói trên đã làm 39 người thiệt mạng là hai phụ nữ 17 và 20 tuổi. Nhật báo Kommersant trích dẫn tin từ giới điều tra ở Dagestan cho biết là cô Janet Adurakmanova là vợ quá của một chiến binh Hồi giáo mang tên Umalat Magomedov. Người này đã bị hạ sát trong vụ tấn công hôm 31 tháng 12, 2009. Tờ báo nói trên đăng ảnh của cặp vợ chồng cô Janet, cô trùm khăn quàng màu đen theo truyền thống của người Hồi giáo, mặt còn rất trẻ, hai vợ chồng Janet Umalat tay cầm súng. Vẫn theo nguồn tin trên thì Umalat được coi là một người thân cận của thủ lĩnh Hồi giáo tại cả khu vực vùng Kafkaz, Duku Umarov. Trong một cuộn băng video được công bố cách nay hai hôm, Duku Umarov đã xác nhận là thủ phạm hai vụ khủng bố tự sát tại Moscow hôm thứ Hai vừa qua. Báo Kommersant của Nga nhắc lại, Umalat Magomedov còn có bí danh là Anbara, đã bị cảnh sát Nga sát hại trong một cuộc chạm súng hôm 31 tháng 12, và theo cảnh sát Nga thì đây là một trong những thắng lợi lớn của chính quyền Moscow trong những năm gần đây. Sau cái chết của Umalat, Janet đã quyết định hy sinh tính mạng để trả thù cho chồng. Liên quan đến thủ phạm thứ nhì loạt khủng bố nhắm vào đường xe điện ngầm hôm thứ Hai vừa qua, tờ báo Kommersant chưa có đầy đủ bằng chứng. Nhưng có rất nhiều khả năng, thủ phạm là một phụ nữ 20 tuổi, gốc người Chechnya, và cũng là vợ góa của một chiến binh Hồi giáo thuộc thành phần đòi tách rời Chechnya ra khỏi vòng kèm tòa của Liên bang Nga. Nếu tin trên là đúng, thì chồng của người phụ nữ này đã chết vào tháng 10 năm ngoái, khi đang chuẩn bị âm mưu sát hại Tổng thống Chechnya thân Nga Ramzan Kadyrov. Trở lại thời sự nước Pháp trong lĩnh vực xã hội, nước Pháp có 8 triệu dân sống dưới ngưỡng nghèo khó. Theo báo cáo của Viện Thống kê Quốc gia Pháp INSEE vừa công bố vào hôm nay, tình trạng bất bình đẳng trong xã hội Pháp có chiều hướng gia tăng. Trong năm 2007, hơn 13% dân số Pháp sống dưới ngưỡng nghèo khó. Ngưỡng này được quy định là 908 euro một tháng trong cùng thời gian, tức là thấp hơn khoảng 60% so với thu nhập trung bình của một người dân Pháp. Theo giải thích của Viện Thống kê Quốc gia Pháp, nguyên nhân chính là do các hộ gia đình nhập cư thường đông con hơn, nhưng đây cũng là những gia đình thường bị gạt ra ngoài thị trường lao động, các thành viên trong nhà cũng có trình độ học vấn thấp hơn so với những gia đình Pháp hoặc đã sống lâu năm tại Pháp. Cuối cùng, INSEE lưu ý là với tác động của khủng hoảng hiện nay, số người bị đẩy xuống dưới ngưỡng nghèo khó tại Pháp càng đông hơn, và đối với những cá nhân vốn đã gặp khó khăn trong cuộc sống, thì với khủng hoảng 2008-2009, đời sống của họ càng thêm chật vật. Bây giờ chúng tôi xin bổ sung một số những tin ngắn. Nga bán tên lửa phòng không cho Trung Quốc. Reuters vào ngày hôm nay cho biết là Nga vừa giao cho Trung Quốc 15 hệ thống tên lửa phòng không loại S-300 có tầm bắn 150 cây số, trị giá hợp đồng có thể lên đến 2,25 tỷ đô la. Trung Quốc là một trong những khách hàng mua vũ khí quan trọng của Nga, cho dù một số quan chức Nga tại Moscow bắt đầu lo ngại trước sức mạnh quân sự và kinh tế của chính quyền Bắc Kinh. Reuters nhắc lại, tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga vào năm ngoái đã đạt mức kỷ lục 8 tỷ rưỡi đô la. Trong lĩnh vực khoa học, phi thuyền Soyuz mang mã số TMA-18 đã cất cánh đúng như dự kiến vào lúc 4 giờ 0 phút sáng nay giờ quốc tế. Hai phi hành gia người Nga và một đồng nghiệp Mỹ vừa rời khỏi Baikonur để bay lên trạm không gian ISS, mục tiêu cuộc hành trình nhằm nghiên cứu về thăm dò địa chấn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, các nước hạ nguồn sông Mekong chất vấn Trung Quốc về các đập thủy điện.
Tại hội nghị quốc tế do Ủy ban sông Mekong tổ chức diễn ra từ ngày hôm nay 2 tháng 4 cho đến ngày 5 tháng 4 tại Thái Lan, tác hại của các đập thủy điện của Trung Quốc sẽ là đề tài tranh luận gay go nhất. Theo giới phân tích, đại diện của Bắc Kinh sẽ phủ nhận mọi trách nhiệm của các đập thủy điện trên thượng nguồn, làm giảm lưu lượng nước tại hạ nguồn, tác hại đến đời sống của 60 triệu dân của 4 nước Thái, Lào, Campuchia và Việt Nam. Vấn đề là các nước này có đoàn kết với nhau để đối phó với Trung Quốc tại bàn hội nghị hay không? Theo AFP, thì mực nước sông Mekong tại Lào và Bắc Thái Lan đã xuống đến mức thấp nhất kể từ 50 năm qua. Thuyền bè gần như không thể đi lại được, trong khi cư dân hai bên bờ con sông có tiếng là nhiều tôm cá này lo âu cho tương lai. Theo giới bảo vệ môi trường, thì các đập thủy điện của Trung Quốc xây trên dòng lạng Thương Giang, thượng nguồn của sông Mekong là thủ phạm làm giảm lưu lượng tại hạ nguồn. Hội nghị quốc tế do Ủy ban sông Mekong tổ chức từ hôm nay cho đến thứ Ba 5 tháng 4 là dịp để 4 nước hạ nguồn gồm Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia đặt vấn đề với Trung Quốc với quy chế đối tác đối thoại. Theo giới bảo vệ môi trường tại Thái Lan, thì chính 8 đập thủy điện của Trung Quốc xây trên thượng nguồn đã chặn nước sông Mekong. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc phủ nhận mọi trách nhiệm. Một ngày trước khi hội nghị khai mạc, hôm qua phát ngôn viên Sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan tuyên bố là Trung Quốc không làm gì gây thiệt hại cho quyền lợi các nước khác. Nhân vật này còn cho rằng các đập thủy điện trên thượng nguồn giúp điều hòa lưu lượng của dòng sông và phòng ngừa lục lội. Thứ trưởng Bộ Thủy lực Trung Quốc Lưu Ninh cũng tuyên bố là không thể quy trách nhiệm cho các đập thủy điện lấy bớt nước gây khô hạn. Ngay Ủy ban sông Mekong cũng tuyên bố là không có bằng chứng khoa học quy trách nhiệm cho đập thủy điện. Phát ngôn viên Đam Nhân Kim còn ngụ ý là có thể do tác động của biến đổi khí hậu. Bản thân Trung Quốc cũng cho biết là đang bị hạn hán trầm trọng. 4 tỉnh miền Nam, từ Vân Nam đến Tứ Xuyên, từ Quý Châu đến Quảng Tây, 24 triệu nông dân và hơn 23 triệu hecta đất không có nước canh tác. Tình trạng này sẽ làm cho hạ lưu sông Mekong, trong đó có hai dòng sông Tiền và sông Hậu chảy ngang Việt Nam, thiếu nước thêm, vì chính quyền Trung Quốc đang chuyển nước từ sông Mekong cung cấp cho nông dân của họ. Theo chuyên gia Anong Sit Phong, giám đốc STAT, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường, thì hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Hua Hin vào cuối tuần này là cơ hội để các nước thành viên trong Ủy ban Mekong đòi Trung Quốc trợ giúp tài chính. Theo chuyên gia này thì sẽ không có tranh chấp lộ liễu, nhưng trong phòng kín cuộc tranh luận sẽ rất sôi động. Tổng thư ký của Ủy ban sông Mekong gần đây đã hoan nghênh quyết định của Bắc Kinh chia sẻ thông tin về mực nước với các quốc gia lân cận. Tổng thư ký Jeremy Burke cho đây là dấu hiệu thiện chí đối thoại của Bắc Kinh. Tuy nhiên, tinh thần nghi ngờ Trung Quốc vẫn cao sau khi Thứ trưởng Lưu Ninh tuyên bố tiếp tục xây thêm đập trên thượng nguồn. Giới quan sát nhận định là bầu không khí chính trị trong quan hệ giữa Trung Quốc và các nước lân cận sẽ ảnh hưởng đến khả năng các bên tranh chấp tìm ra được giải pháp đồng thuận hay không. Đó là chưa kể xung khắc chính trị giữa Thái Lan và Campuchia có thể làm cho hội nghị về nước sông Mekong bị xáo trộn.
Thưa quý thính giả, trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ mở đầu với tạp chí điện ảnh. Bộ phim Phong Xuân ra mắt khán giả Pháp, Tuấn Thảo giới thiệu tác phẩm của đạo diễn Lâu Diệp nói về tình yêu đồng tính, từng đoạt giải kịch bản tại Liên Hoan Cannes, sau cùng là điểm báo do Mai Vân biên soạn. Nhưng ngay bây giờ là phần phỏng vấn của RFI. Liên hoan điện ảnh quốc tế Hungary mang tên Titanic khai mạc tại Budapest vào tuần tới, một lần nữa có sự tham gia chính thức của điện ảnh Việt Nam qua tác phẩm Chơi Vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Thân chào thông tin viên Hoàng Nguyễn. Trước hết thì anh có thể giới thiệu qua về cái liên hoan điện ảnh phim Titanic ở Budapest được không ạ?
Cái liên hoan phim quốc tế Titanic thì là ngày hội điện ảnh thường niên quan trọng nhất của Hungary và thường là diễn ra vào tháng 4 hàng năm. Thì một chút lịch sử về liên hoan này là nó được tổ chức lần đầu tiên vào năm 93 và trở thành liên hoan phim quốc tế từ năm 98. Và trong năm nay thì liên hoan phim Titanic lần thứ 17 đó, nó sẽ được khai mạc vào mùng 8 tháng 4 và kéo dài đến 14 tháng 4. Và theo ban tổ chức cho biết đó, thì sẽ có 61 bộ phim đến từ 25 quốc gia và những vùng lãnh thổ và trong 9 cái hạng mục trong cái liên hoan phim năm nay. Thì cái tính chất của liên hoan phim này là nó thiên về những cái tác phẩm điện ảnh mà độc lập, có cái cách lựa chọn đề tài một cách bất ngờ và mạnh dạn, và thường là họ rất là thích những cái phim mà mang tính khai phá trong cái suy nghĩ. Và đại đa số những cái phim mà có mặt ở trong liên hoan phim Titanic thì chưa bao giờ được công chiếu tại Hung, và nó cũng thuộc cái thể loại phim mà khán giả Hungary hầu như là rất ít khi được xem hoặc là không thể được xem thông qua cái hệ thống mà nhà phim mà đặt căn bản trên cái điện ảnh giải trí của Hollywood. Thì xuất phát từ cái cách đặt vấn đề như thế thì những cái bộ phim tham dự liên hoan Titanic thì thường không phải là những phim mà có kinh phí thật lớn hoặc là có cái sự thủ diễn của những cái tài tử ngôi sao đắt giá, nhưng mà Titanic thì rất là phong phú về thể loại, những cái phim mà có nội dung nghiêm túc và đáp ứng được đòi hỏi từ giới phê bình cho đến khán giả yêu chuộng điện ảnh. Thì phải nói là trong cái hoàn cảnh tài chính rất là hạn chế hiện nay mà lại là một cái liên hoan phim độc lập, thì Titanic rất nỗ lực trong cái cố gắng là họ duy trì và giữ vững cái thị hiếu nghệ thuật ổn định và cái sự phong phú trong những cái thể loại điện ảnh, và cũng như là họ thường xuyên lưu tâm đến những cái nhu cầu mới của khán giả. Thì phải nói là sau 17 năm thì liên hoan phim quốc tế Titanic đã thực sự hội nhập vào cái guồng máy của những cái liên hoan phim quốc tế ở trong vùng và trên thế giới, và cũng như là trở thành một cái địa chỉ quen biết và cũng hay được viện dẫn của giới đạo diễn làm phim và cũng như là những cái cơ sở văn hóa ngoại quốc.
Vâng, và như vậy là năm nay thì sẽ có sự đóng góp của phim Chơi Vơi. Tác phẩm này đã được chọn lựa và nó được mời tham dự ở cái hạng mục phim dự thi cùng với một số những bộ phim khác, phải không thưa anh?
Thì năm nay cái hạng mục phim dự thi thì sẽ có 9 bộ phim, tức là trái với những cái thông lệ là từ trước đến nay là chỉ có 8 bộ phim thôi. Và xin nói thêm là từ 3 năm nay thì cũng có 2 lần là Việt Nam đã tham gia liên hoan phim Titanic rồi, nhưng đều là trong cái hạng mục phim là trình chiếu cả. Tức là 2 bộ phim Sống Trong Sợ Hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, cũng như là Chuyện Cổ Pao của đạo diễn Ngô Quang Hải. Thì lần này là lần đầu tiên Chơi Vơi được lựa chọn và họ mời tham dự cái hạng mục phim dự thi. Thì lý giải cái sự lựa chọn này thì trong một cái trao đổi riêng với ban tổ chức là ông Vijay Bolas, tức là người tổng điều hợp của Liên Hoan Phim, thì ông có cho biết là trong ba cái bộ phim mà Việt Nam gửi sang Hungary thì Chơi Vơi nó phù hợp với khán giả nước ngoài nhất, và ban tổ chức thì cũng thấy đây là cái bộ phim từ khi nó ra đời thì nó đã từng tham dự cũng như là gây nhiều những cái tiếng vang và gặt hái từ một số những cái thành công ở những cái Liên Hoan Phim quốc tế khác. Và ông Visa thì cũng có nói thêm rằng là cái bộ phim này có nhiều nét tương tự về nội dung với cái tiểu thuyết Những Mối Quan Hệ Nguy Hiểm của Pháp đó. Và cũng đã được, đó là cái tiểu thuyết mà đã được chuyển thể điện ảnh, và cả cái cuốn sách lẫn phim thì đều rất được ưa chuộng tại Hungary. Và bản thân ông Vize đó thì ông cảm thấy là ông yêu ái cái bộ phim là vì một cái lý do cá nhân, tức là từ trước đến nay thì ông đã theo dõi cái diễn xuất của cái diễn viên chính trong cái bộ phim này là cô Đỗ Hải Yến qua những cái bộ phim trước, và ông thì đánh giá rất cao cái khả năng của cô cùng ngoại hình mà ông cho là rất là tuyệt vời. Thì cũng được biết là ban tổ chức Titanic đã mời đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và diễn viên chính là Đỗ Hải Yến sang dự Liên Hoan Phim, cũng như là tham dự những cái chương trình giao lưu với báo giới và khán giả. Và một chút nữa là về điện ảnh Việt Nam, cái sự đánh giá của điện ảnh Việt Nam cũng như là những cái vùng đất xa xôi thì nói chung, thì ông Visa Bolas có cho biết là trong các kỳ Liên Hoan Phim tới ở Budapest thì ban tổ chức rất muốn giới thiệu thêm nhiều phim Việt Nam, là vì một trong những cái đặc trưng của Liên Hoan Phim Titanic là họ rất cởi mở với điện ảnh Đông Nam Á và vùng Viễn Đông. Cũng như là theo lời ông thì đã từ nhiều năm nay, những bộ phim mà ông coi là đặc sắc thì thường lại đến châu Âu là từ Á Châu.
Làm người đã được nắm trong tay cái chương trình của Liên Hoan Phim lần này, theo anh thì đâu là những cái nét nổi bật của Liên Hoan lần thứ 17 năm nay ạ?
Trong cái cuộc họp báo mà diễn ra ngày 30 tháng 3 vừa rồi, thì ban tổ chức họ có nhấn mạnh là cái mô típ quan trọng nhất của Liên Hoan Phim lần này, cái điểm nhấn của họ lần này là những cái bộ phim mà có cái đề tài là đụng độ vũ trang, chẳng hạn như là chiến tranh, nội chiến hoặc là những cuộc bạo loạn, là vì cái sự lý giải của họ là thông qua những cái cuộc chiến tại Iraq cũng như là Afghanistan, cũng như là những cái cuộc khủng bố mới đây, thì cái đề tài chiến tranh nó đã trở thành một phần của đời sống thường nhật, cũng như là trong điện ảnh và trong cả tâm thức của con người nữa. Và họ cho là cái điểm tích cực duy nhất của cái điều này là thời gian gần đây đã có nhiều những cái tác phẩm điện ảnh rất là tuyệt vời về đề tài chiến tranh, chẳng hạn như là cái bộ phim Đen Trắng vừa được quay bằng cái máy camera cầm tay, nó mang cái tựa đề là Nam Kinh, Nam Kinh, thành phố của cuộc sống và chết của một đạo diễn Trung Quốc. Cái bộ phim đó có trong cái hạng mục dự thi này là một cái bộ phim mà được ban giám khảo họ đặc biệt nhấn mạnh. Và theo lệ thường thì trong mỗi Liên Hoan Phim thì Titanic lại có một cái hạng mục phim riêng để mà giới thiệu nền điện ảnh của một quốc gia hoặc là một khu vực, một vùng đất nào đó. Thì trong năm nay, cái vai trò đó là thuộc về Trung Quốc, là vì Trung Quốc họ có đánh giá là cái sự phát triển về lượng và nhất là về chất của điện ảnh, cái nghệ thuật thứ bảy đã là một phần của sự phát triển mà họ đánh giá là bão táp của cái đất nước này. Thì năm nay cái điểm đặc biệt là năm dần, mà thành ra cái hạng mục đó họ cũng đặt tên luôn là hạng mục năm dần. Và điện ảnh Trung Quốc thì sẽ được bổ sung bởi một số những cái bộ phim Đài Loan trong năm ngoái. Và theo truyền thống thì có rất nhiều phim Pháp được hiện diện tại Titanic trong hạng mục phim dự thi, cũng như là một cái hạng mục riêng mà mang tên là những giải cát ngầm Pháp. Và theo lời giới thiệu của Phó Giám đốc Học viện Pháp tại Hungary thì có tổng cộng là có 8 tác phẩm của Pháp có mặt trong Titanic lần này, thì gồm rất là nhiều thể loại từ phim hài, tâm lý xã hội, chiến tranh. Nó cho thấy cái sự phong phú của nền điện ảnh Pháp, và đều là những cái tác phẩm lớn của điện ảnh Pháp vừa được ra mắt trong năm qua. Và cuối cùng, một cái điểm đặc biệt là trong năm nay thì có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong 17 năm mà tồn tại và phát triển, thì Liên Hoan Phim Titanic có chủ trương hướng tới một số những cái mục đích xã hội, chẳng hạn như là họ đã hưởng ứng cái đề xuất đòi trả tự do cho một cái đạo diễn nổi tiếng người Iran là ông Jafar Pahlavi, là đã từng được giải tại các liên hoan lớn như là Liên Hoan Phim Berlin, Cannes hoặc là Venice, và là khách mời của Liên Hoan Phim Titanic Budapest từ năm 2001. Thì vị đạo diễn này đã bị bắt giữ tại tư gia ở Tehran ngày 1 tháng 3 vừa qua là vì một cái hành động ủng hộ công khai phe đối lập và phản đối cái tổng thống Iran theo cái khuynh hướng bảo thủ. Và một cái điểm đặc biệt nữa là Titanic cũng tham gia một cái đề án quốc tế mang tên là Broad của Viện Ludwig Károly ở Budapest, khi là họ tham dự công chiếu những cái bộ phim ngắn đề tài xã hội của cái đề án này, và đó là những cái bộ phim có nội dung là bảo vệ những cái quyền riêng tư, những cái thông tin cá nhân, và họ nhấn mạnh một cái điểm là coi quyền tự quyết của cá nhân trong cái vấn đề này là một cái giá trị của một cái xã hội hiện tại mà khi đời tư rất dễ bị nhòm ngó cũng như là xâm phạm.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn.
RFI.
Radio France Internationale.
Thank you.
xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Bây giờ chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày.
Trung Quốc đưa hai tàu tuần tra đến vùng biển Trường Sa, đánh tiếng là chống cướp biển.
Hội nghị quốc tế về sông Mekong khai mạc tại Thái Lan.
Tại Bangkok, thành phần trí thức biểu tình chống phe áo đỏ.
Tổng thống Obama điện đàm với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào về hồ sơ Iran, lần đầu tiên Bắc Kinh chấp thuận thảo luận về nguyên tắc trừng phạt.
Câu lạc bộ báo chí nước ngoài tại Trung Quốc bị tin tặc tấn công.
Một trong hai thủ phạm vụ khủng bố Moscow là một thiếu nữ 17 tuổi.
Hoa Kỳ mời tập đoàn hàng không châu Âu tham gia đấu thầu cung cấp máy bay vận tải cho quân đội Mỹ.
8 triệu dân Pháp có thu nhập dưới ngưỡng nghèo khó được quy định là 900 euro một tháng.
Mỗi ngày một sự kiện, các nước hạ nguồn sông Mekong chất vấn Trung Quốc về các đập thủy điện.
Kinh tế Á Châu là đầu tàu thế giới. Đây là đề tài chính của một điểm báo ngày hôm nay do Mai Vân biên soạn. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí điện ảnh. Bộ phim Xuân Phong ra mắt khán giả Pháp, Tuấn Thảo giới thiệu tác phẩm của đạo diễn Lâu Diệp, nói về tình yêu đồng tính, từng đoạt giải kịch bản tại Liên Hoan Cannes.
Bộ phim Xuân Phong của đạo diễn Trung Quốc Lâu Diệp ra mắt khán giả Pháp vào ngày 14 tháng 4. Cách đây gần một năm, bộ phim đã đoạt giải dành cho kịch bản nhân kỳ Liên Hoan Cannes năm 2009. Giải này dự báo một câu chuyện tình phức tạp, đầy sóng gió, với nhiều tình tiết éo le xung quanh chủ đề tình yêu đồng tính. Bộ phim diễn ra tại thành phố Nam Kinh vào một buổi chiều đầu xuân, hoàng hôn đang buông màn, trời bắt đầu nhã nhem. Một chiếc xe hơi chạy trên đường làng, rồi rẽ vào một khu rừng vắng. Hai người đàn ông rời khỏi chiếc xe, rồi kéo nhau vào một căn nhà có vẻ như bị bỏ hoang. Tưởng chừng không ai trông thấy, nhưng nào ngờ họ bị một người thứ ba theo dõi. Giang và Bình có quan hệ chăn gối với nhau, chỉ có điều là Bình ngoài đời đã có vợ. Người vợ tình nghi chồng mình ngoại tình, nên mới mướn người đi theo dõi và chụp ảnh lén. Khi chứng kiến tận mắt những tấm hình, cô rất đau khổ và đòi tay chụp ảnh phải tiếp tục điều tra để biết tình nhân của chồng cô thuộc vào hạng người nào và làm việc ở đâu. Về đến nhà, Bình cứ nói dối vợ, nhưng khi nhìn thấy những bằng chứng không thể chối cãi được, anh lại quay sang đánh vợ mình. Cơm không lành, canh chẳng ngọt, bữa ăn gia đình biến thành một trận cãi vã dữ dội. Người vợ buộc chồng phải đoạn tuyệt với tình nhân. Bình lập tức bỏ nhà đi ra ngoài, gọi Giang tới đón. Vài hôm sau, người vợ không còn chịu đựng nổi, nên mới đến tận sở làm để sỉ nhục Giang, người đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Màn đánh ghen diễn ra trước mặt mọi người. Bao nhiêu sổ sách giấy tờ trong văn phòng đều bị ném tung xuống đất. Giang buộc phải rời bỏ chỗ làm, và sau đó nhất quyết không gặp lại Bình. Người vợ tưởng chừng mọi chuyện đến đây đã giải quyết xong, nhưng không ngờ là chồng cô sẽ tự vẫn. Sau nhiều lần bị từ chối không gặp, Bình rút bỏ nhẫn cưới, một mình tìm đến nơi hẹn hò với người tình nhân ngày trước, rồi dùng lưỡi lam tự cắt gần máu. Cái chết của Bình khiến cho người vợ đâm ra tuyệt vọng. Cô sau đó sẽ tìm cách trả thù. Còn Giang thì như một kẻ thất tình, vùi đầu vào rượu, đi tìm sự an ủi trong vòng tay của những người đàn ông khác. Trớ trêu thay, tình nhân mới của Giang lại là tay chụp ảnh lén lúc ban đầu. Đến đây, bộ phim lại mở ra một mối tình tay ba khác, cũng bẻ bàn, ngang trái, đầy nước mắt, không kém gì câu chuyện trước. Con tim quá thật có nhiều lý do mà lý trí không thể nào hiểu nổi.
你问我爱你有多深，我爱你有。 边，月亮代表我的心。
Bộ phim Xuân Phong từ tiếng Anh là Spring Fever, dựa theo quyển tiểu thuyết của nhà văn Trung Quốc Diêu Đa Phu. Gợi hứng từ cốt truyện, đạo diễn Lâu Diệp phát họa những mối tình cảm mâu thuẫn và trái ngược nhau. Lâu Diệp không đề cập đến chủ đề đồng tính dưới góc độ đạo đức hay hiện tượng xã hội. Điều mà nhà làm phim quan tâm là khía cạnh tâm lý của các nhân vật chính. Ống kính tựa như một máy nội soi để làm lộ rõ những mối dằn vặt dây dứt của mỗi nhân vật. Ngay từ những hình ảnh đầu, người xem linh cảm là các mối tình sẽ không kết thúc có hậu. Quan hệ giữa các nhân vật trong phim hết sức phức tạp, ràng buộc lẫn nhau tựa như những sợi dây vô hình, tạo thành nhiều khúc mắc mà không chi gỡ rối được. Bộ phim Xuân Phong có những cảnh quay khỏa thân rất nóng để minh họa cho nỗi đam mê xác thịt và tình cảm mãnh liệt, để rồi dẫn đến những màn ghen tuông cuồng nộ. Mỗi nhân vật trong phim đều có một nỗi khổ tâm riêng, do tự chuốc lấy hay do người khác gây ra. Hạnh phúc vốn đã mong manh, nơi giới đồng tính lại càng dễ tan biến hơn. Trong cuộc thám hiểm nội tâm, đạo diễn Lâu Diệp xoáy vào nỗi khổ lụy bản thân và trải nghiệm sự mất mát của từng nhân vật. Nhưng ở điểm này, bộ phim Xuân Phong không sâu sắc bằng A Single Man của Tom Ford, không nhức nhối như Happy Together, Hạnh phúc bên nhau của Vương Gia Vệ, không lâm ly bằng Brokeback Mountain của Lý An. Phim Xuân Phong đang xen vào nhau hai câu chuyện tình, nhưng thay vì song hành, lại hơi bị rối loạn về trình tự thời gian. Điều đó ảnh hưởng đến nhịp điệu của tác phẩm, trong khi bộ phim lại mở đầu với những nút thắt khá gay cấn. Bộ phim cũng có nhiều màn chuyển tiếp và kết thúc theo kiểu bò lửng, khiến cho người xem cảm thấy hơi ấm ức. Khán giả phải tự mình điền vào những chỗ trống, nhưng chưa chắc gì tìm ra câu trả lời thỏa đáng, chẳng hạn như số phận của người vợ sau khi chồng cô tự vẫn. Nhịp điệu rời rạc trong phần hai của bộ phim có thể được giải thích trong quá trình làm phim. Tác phẩm Xuân Phong đã được quay lén trong vòng 2 tháng tại thành phố Nam Kinh, bởi vì đạo diễn Lâu Diệp đã bị cấm làm phim tại Trung Quốc trong vòng 5 năm liền. Lý do là vì vào năm 2006, đạo diễn đã tham gia liên hoan Cannes với bộ phim Summer Palace, Hạ Cung, kể là câu chuyện tình giữa hai sinh viên vào lúc đang có phong trào biểu tình đòi dân chủ tại Thiên An Môn năm 1989. Đạo diễn Lâu Diệp đã từng công nhận là khi thực hiện bộ phim Xuân Phong, ngoài trừ những cảnh quay ở trong nhà, thì các diễn viên thường trà trộn vào đám đông, và đạo diễn bật camera quay lén đôi khi trong vòng 40 phút liên tục mà không hề có sự chỉ đạo các diễn viên. Các màn quay liền như vậy, do thiếu sự tỉnh lược, làm loãng đi không khí hồi hộp ban đầu. Về hình ảnh âm thanh, Lâu Diệp cho biết là anh rất mến mộ đạo diễn Pháp François Truffaut, nên anh đã chọn ngay từ đầu tiêu chí làm phim của phong trào Nouvelle Vague, làn sóng mới, tức là quay với khung cảnh tự nhiên, không hề có dàn dựng để làm đẹp hình ảnh, để gây ấn tượng. Nếu không biết điều này, thì người xem sẽ không hiểu vì sao hình ảnh trong phim rất xấu, có những màn quay ban đêm rất mờ và không hề có mức định sáng. Nhưng đổi lại, ngôn ngữ của bộ phim gần giống với thể loại tài liệu, trau chuốt và tô điểm thêm chỉ sẽ phản tác dụng. Đồng thời, nhờ việc quay lén và tác phẩm này là thoát được khỏi lưỡi kéo kiểm duyệt của bộ máy tư tưởng tại Trung Quốc. Năm nay 45 tuổi, đạo diễn Lâu Diệp sinh trưởng trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều là diễn viên. Anh tốt nghiệp ban đầu trường mỹ thuật Thượng Hải, rồi sau đó ghi tên vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, năm 20 tuổi. Tuy được đào tạo bài bản ở trường lớp và đã từng làm việc cho các hãng phim nhà nước, nhưng Lâu Diệp có nhãn quan của một nhà làm phim độc lập, thuộc vào hàng đạo diễn thế hệ thứ 6 như Dạ Chương Kha, Vương Toàn An và Vương Bính. Khác với các bậc đàn anh thuộc thế hệ thứ 5 như Trương Nghệ Mưu hay Trần Khải Ca, thế hệ thứ 6 chuyên đề cập đến sự mất định hướng của giới trẻ trong xã hội Trung Quốc, và gắn liền tác phẩm của họ với thời nay, thay vì nhìn lại thời kỳ cách mạng văn hóa, cũng như những tác động và hệ lụy sau đó của giai đoạn này. Ngay từ khi mới vào nghề, Lâu Diệp đã cho thấy rõ ràng quan điểm làm phim độc lập của anh. Trong những tác phẩm đầu tay, Lâu Diệp đã chọn con đường khá chông gai là không đi theo luồng phát hành những bộ phim chính thống. từ bộ phim Người Tình Cuối Tuần cho đến Bướm Tím và Dòng Sông Tô Châu, tác phẩm của Lâu Diệp lúc nào cũng vướng phải kiểm duyệt và chỉ được phát hành Trung Quốc dưới dạng đĩa lậu, truyền tay cho nhau theo kiểu người này rỉ tai người nọ. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà Lâu Diệp đã gây được tiếng vang lớn tại các liên hoan phim quốc tế và nhận được sự tài trợ của các hãng phim nước ngoài, chủ yếu là các nước châu Âu. Điển hình là bộ phim Xuân Phong đã được quay với vốn đầu tư của Pháp và Hồng Kông. Trong tháng này, đạo diễn Lâu Diệp đã bắt tay vào việc thực hiện bộ phim thứ bảy của anh, bất chấp lệnh cấm quay phim trong vòng 5 năm. Nhưng lần này, câu chuyện sẽ diễn ra tại Paris, và một lần nữa, đạo diễn Trung Quốc tiếp tục dựng một câu chuyện tình đầy sóng gió giữa một công nhân người nhập cư với một phụ nữ Trung Quốc, hành nghề giáo viên và sống lưu vong tại Pháp. Điều đáng nói là nam diễn viên Taha Rahim sẽ thủ vai chính bộ phim này, sau khi anh đã đoạt 2 giải César dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất và tài năng đầy triển vọng, nhờ thủ vai chính trong bộ phim A Prophet, Nhà Tiên Tri của đạo diễn Pháp Jacques Audiard. Với dự án kể trên, đạo diễn Lâu Diệp tiếp tục đeo đuổi con đường nghệ thuật của riêng mình. Điện ảnh Trung Quốc với bộ máy kiểm soát tư tưởng đã sinh ra nhiều đứa con ngỗ nghịch. Dù bị sách nhiễu, dù bị gây khó dễ, nhưng họ vẫn thà chọn tự do sáng tác hơn là tuân thủ, cúi phục các hãng phim quốc doanh. Trong trường hợp của Lâu Diệp, thì hơn ai hết, đạo diễn này lại càng tỏ ra cứng đầu và khó bảo.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo.
Sức trỗi dậy về mặt kinh tế của châu Á được báo chí Pháp một lần nữa nêu bật vào hôm nay. Tờ Le Figaro trong hàng tiết đặc mắt trang nhất nói đến đà vươn mạnh của kinh tế Trung Quốc. Tờ báo liệt kê các chỉ số. Tăng trưởng quý đầu năm 2010 dự kiến là 12%, một kỷ lục thế giới. Cơ sở cho tăng trưởng ngoạn mục này, theo Le Figaro, vừa là xuất khẩu cao, vừa là sức tiêu thụ mạnh trong nước. Tờ Le Seco thì nhìn chung toàn châu Á, ghi nhận trong hàng tựa bài báo dài trang quốc tế, châu Á vẫn dẫn đầu cuộc chạy đua và kéo tăng trưởng thế giới đi lên.
Phân tích tình hình dựa trên các chỉ số tốt đẹp ở châu Á, Le Seco xác định. Xu hướng kinh tế thế giới vực dậy theo hai tốc độ, mạnh mẽ đối với các quốc gia đang vươn lên và yếu ớt đối với các nền kinh tế phát triển. Xu hướng này càng rõ nét trong những năm sắp tới đây. Bài báo chứng minh nhận định của mình qua các dự báo vừa qua của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho năm 2010. 2,7% tăng trưởng đối với Hoa Kỳ, 1% đối với châu Âu, nhưng 10% đối với Trung Quốc. 7,7% đối với Ấn Độ. Các dự báo trên, theo Le Seco, ngày càng được xác định rõ nét hơn nữa, với những chỉ số kinh tế đạt kỷ lục ở châu Á. Tờ báo nêu bật chỉ số về hoạt động sản xuất gọi là PMI, được ngân hàng HSBC và Markit công bố hôm qua, càng cho thấy rõ tình hình khả quan. Tại Ấn Độ, tại Hàn Quốc mà xuất khẩu đã tăng 35% trong tháng 3. Trong khi sổ đặt hàng xuất khẩu của các tập đoàn Nhật Bản cũng chưa bao giờ đầy ắp như hiện nay kể từ 6 năm qua. Điều này đã khiến cho tinh thần giới doanh nhân Nhật Bản phấn chấn hẳn lên. Le Seco còn nhìn thấy hệ quả hồ hởi trên thị trường chứng khoán châu Á như thị trường Jakarta đạt mức cao kỷ lục từ năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, một số nhà phân tích đánh giá thận trọng là các chỉ số đáng phấn khởi hiện nay đã đi lên từ một cơ sở thấp, cho thấy một năm 2009 tồi tệ và có thể giảm đi trong quý 3 năm 2010. Thế nhưng, họ vẫn khẳng định, châu Á vẫn là vùng năng động nhất do dân số gia tăng, sự chuyên nghiệp hóa thích hợp và giá nhân công, như giải thích của ông Edgardo Torija San, chuyên gia về châu Á của ngân hàng Natixis. Châu Á, theo chuyên gia này, sẽ kéo tăng trưởng kinh tế thế giới đi lên. So sánh trên mức tiêu thụ của người dân, ông nhìn thấy là trong năm 2008, người dân Trung Quốc tiêu thụ không kém gì người dân Pháp. Trong tương lai, châu Á sẽ ngày càng có trọng lượng hơn trong nền kinh tế thế giới, như sự chuyển mình của họ đã cho thấy trong 30 năm gần đây.
Còn nhìn lại châu Âu, đánh giá của Liseko bi quan hơn nhiều. Số liệu thống kê và phân tích của giới kinh tế đều cho thấy kinh tế châu Âu yếu kém, nợ quá nhiều, thất nghiệp cao. Châu Âu lại tỏ ra chật vật trong việc tìm những động cơ tăng trưởng mới.
So sánh với châu Á, Liseko nêu lên thực trạng của châu Âu mà theo tờ báo đang cố gắng bước ra khỏi khủng hoảng một cách khó khăn. Tờ báo nêu bật những con số ngày càng cho thấy xu hướng khó khăn này. Theo số liệu công bố hôm thứ Tư, thất nghiệp trong vùng sử dụng đồng euro đã vượt ngưỡng 10%. Hôm qua, chỉ số về mức tiêu thụ nội địa ở Đức đã giảm sụt. Hàng bán lẻ tháng 2 đã giảm nhiều hơn dự kiến so với tháng riêng, và đã giảm tụt như thế trong 10 tháng liên tiếp. Hiện nay, theo bài báo, các nước châu Âu được chia thành 3 nhóm. Các nước phía Nam châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thì nợ nhà nước cũng như tư nhân quá cao, giống như tình trạng Hy Lạp đang vỡ nợ. Nhóm thứ hai như Pháp, Ý dựa vào tiêu thụ nội địa, hiện giờ vẫn còn khả dĩ, nhưng sẽ khác đi trong tương lai với thị trường lao động xấu đi hơn. Nhóm thứ ba là các nước như Hà Lan, Đức dựa vào xuất khẩu, 64% hàng xuất khẩu của Đức là sang châu Âu. Do đó, các nước này sẽ phải đối phó với mức cầu eo uột của các đối tác láng giềng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một chủ đề thời sự thế giới được quan tâm hôm nay liên quan đến Trung Quốc và Hoa Kỳ là hồ sơ hạt nhân Iran. Washington khẳng định là Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận về biện pháp trừng phạt đối với Tehran, tựa bài báo của tờ Le Monde ở trang thế giới. Phải chăng đây là một sự thay đổi thái độ của Trung Quốc đối với đối tác của họ?
Bài báo nhắc lại là chủ trương cố hữu của Trung Quốc từ trước đến nay vẫn là giải pháp hòa bình. Muốn bảo vệ cả nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ một nước khác, lẫn nguyên tắc không phổ biến hạt nhân. Cho đến nay, đối với Trung Quốc, cũng chưa có đủ bằng chứng cho thấy là Tehran có thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong một thời gian ngắn. Thế nhưng, theo Le Monde, gần đây, thái độ Bắc Kinh đã có khác đi một chút. Hồi đầu tháng 3, Trung Quốc đề nghị với Tehran nên tăng cường hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA để giải tỏa các mối hoài nghi. Theo phân tích của Le Monde, Iran là một đối tác cần thiết đối với Trung Quốc. Hiện Iran là quốc gia cung cấp dầu hỏa, đứng hàng thứ ba cho Bắc Kinh, sau Ả Rập Xê Út và Angola. Vì vậy, Trung Quốc phải hỗ trợ cho Iran. Thế nhưng, Trung Quốc cũng muốn tránh bị cô lập về mặt ngoại giao. Theo bài báo, chiến lược của Trung Quốc hiện nay trên biện pháp trừng phạt Iran là chấp nhận thảo luận, nhưng sẽ làm mọi cách để đẩy lùi quyết định trừng phạt. Và đến khi không thể đẩy lùi được nữa, thì cũng sẽ làm đủ mọi cách để giảm nhẹ các biện pháp này.
Cũng trên hồ sơ này, tờ Le Figaro hôm nay dành nguyên cả một trang báo cho mối quan hệ Trung Quốc-Iran với tựa đề Mặt trái trong từng trang mặt Trung Quốc-Iran. Le Figaro nhấn mạnh là cách đây 15 năm, Trung Quốc và Cộng hòa Hồi giáo không mấy biết nhau. Nhưng tại một nước bị quốc tế cô lập, Trung Quốc đã biết tranh thủ thời cơ để trở thành đối tác thương mại chính của Iran.
Tác giả bài báo đã đi đến một cửa hàng lớn ở Tehran, đi từ hàng này sang hàng khác, và không khỏi ngạc nhiên khi nhìn xuất xứ của hàng hóa, từ quần áo thể thao, tủ lạnh, thảm cậu nguyện, cho đến con búp bê Sarah, quấn khăn choàng, những vật dụng thường ngày của người Iran đều là made in China với giá cực kỳ rẻ. Không chỉ thế, những chiếc xe mà cảnh sát chống bạo động của Iran sử dụng để đàn áp biểu tình cũng là chế tạo tại Trung Quốc. Theo Le Figaro, Trung Quốc đã đánh bại tất cả những đối thủ trên thị trường Iran. Kim ngạch trao đổi hàng hóa hai bên là 21,2 tỷ đô la. Trung Quốc đã tranh thủ việc các tập đoàn châu Âu đã rút đi do các biện pháp trừng phạt Iran trên hồ sơ hạt nhân. Bài báo đi ngược đến năm 2003 cho là chính chiến dịch của Mỹ tại Iraq đã đẩy Trung Quốc xích lại gần Iran. Năm đó thì Bắc Kinh đang thương lượng thỏa thuận với Iraq, có thể bảo đảm 13% nhu cầu dầu hỏa của Trung Quốc. Cuộc chiến Iraq đã khiến Bắc Kinh phải nhìn sang hướng khác. Hiện nay, theo bài báo, có 2.000 nhân viên Trung Quốc sống tại Iran. Hành khách trên các chuyến bay Dubai-Tehran đôi khi một nửa là khách Trung Quốc. Trong mối quan hệ này, các tập đoàn Trung Quốc cũng lén lút hỗ trợ Iran, chở trang thiết bị có thể phục vụ cho chương trình hạt nhân.
Tuy nhiên, quan hệ hai bên không đầm thắm, tươi hồng như bề ngoài cho thấy. Lê Phi Gia Hô, trích dẫn một viên chức phòng thương mại Iran, cho là Trung Quốc có thái độ cao ngạo của những kẻ đi chinh phục. Họ đến với các kỹ sư, nhân viên của họ, từ thư ký cho đến tài xế lái xe, và sống tách biệt, không muốn hòa mình với người tại chỗ. Trao đổi thương mại đối với Trung Quốc có mặt tác hại đến kinh tế Iran. Le Figaro trích dẫn một chuyên gia về Iran, ông Michel Makinsky, đánh giá là Trung Quốc có chính sách với Iran như họ đã làm ở châu Phi, đó là phá tan ngành công nghiệp. Hàng Trung Quốc đổ sang Iran đã ảnh hưởng đến các công ty Iran, nhất là trong ngành may mặc và vật dụng thường nhật. Báo chí Iran cũng thường nêu lên tình trạng thất nghiệp, mất việc làm do các cơ xưởng Iran bị phá sản. Việc cạnh tranh với hàng Trung Quốc càng khó khăn thêm do Iran bị quốc tế trừng phạt.
Ngoài Iran, Le Figaro hôm nay còn chú ý đến một quốc gia khác đang bị cô lập và cũng trên hồ sơ hạt nhân, đó là Bắc Triều Tiên. Le Figaro loan báo trong hàng tựa trang quốc tế, nhà độc tài Kim Jong-un đi đến nhà người Anh Trung Quốc. Chuyến đi này, theo Le Figaro, đang được chờ đợi, với hy vọng là nó sẽ thúc đẩy đàm phán đang bế tắc. Thế nhưng, lãnh tụ Bắc Triều Tiên khi nào lên đường, hay đã đến nơi rồi, thì vẫn chưa ai biết rõ. Tờ báo cho là, theo tình báo Hàn Quốc, chuyến đi rất gần kề. Từ hai ngày này, họ ghi nhận hoạt động nhộn nhịp, khác thường ở thành phố Trung Quốc, Đồng Đăng, sát gần biên giới Bắc Triều Tiên, chứng tỏ là có sự kiện đặc biệt.
Theo Le Figaro, thì chuyến đi nói trên cũng được Washington chờ đợi. Bộ Ngoại giao Mỹ đã chúc trước lãnh đạo Bắc Triều Tiên là thượng lộ bình an, và nhắc lại là chuyến đi này phải dẫn đến việc nối lại đàm phán sáu bên. Theo Le Figaro, thì chính quyền ông Obama đánh giá là chỉ có Trung Quốc, đồng minh truyền thống của Bình Nhưỡng, là có thể đưa Bắc Triều Tiên trở lại bàn đàm phán. Nhưng triển vọng ra sao? Tờ báo nhận thấy là Bắc Kinh không muốn quan hệ với Washington thêm rắc rối do hành động thất thường của người đàn em láng giềng và sẽ gây sức ép. Trong tình hình thiếu thốn lương thực hiện nay và trong lúc Kim Jong-il chuẩn bị việc thực kế, thì Bắc Kinh, theo bài báo, đang ở trong thế mạnh. Lãnh đạo Trung Quốc có thể đánh đổi sự tuân thủ và nhượng bộ của lãnh đạo Bình Nhưỡng bằng một lời cam kết chấp nhận và hỗ trợ cho người thừa kế Kim Jong-un. Theo Le Figaro, thì các nhà quan sát sẽ theo dõi, quan sát rất kỹ phái đoàn Bắc Triều Tiên, xem có thấy Kim Jong-un hay không. Sự hiện diện của người thừa kế 26 tuổi này ở Bắc Kinh sẽ có giá trị của một cuộc tấn phong. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, đến với quý vị trước tiên là góc vườn âm nhạc do Đức Bình phụ trách, kể đến là một điểm báo do Thụy My biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm One More Chance của Michael Jackson. Hold on, shelter.
Radio France Internationale.
Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do. But I'm honey, lay off the blue shoe. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Let's go, cat. Drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do. But I'm honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Lock it! The show, three to get ready now. Go, 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 but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but stay home for my blue suede shoes.